Vườn hoa. Vườn và hoa, thú tao nhã đã bao đời thành nền nếp trong sinh hoạt mỗi người. Trên cửa khu nhà, ở đường phố lối đầu xóm, buông xuống dây phong lan, khóm vạn niên thanh, cây ớt quả tròn quả dài đỏ lừ, lại cây màu gà tía, cây ngọc lan vân vân, chật chội hay thoáng đãng, những điểm xuyết ấy làm cho cảnh có duyên hơn. Vườn hoa, luống hoa, cây cỏ hoa lá với kiến trúc xây dựng mới hòa nhịp không thể thiếu. Trước cổng doanh trại, nhà máy, cửa trụ sở, quanh nhà bia nghĩa trang, sân bệnh viện, trường học. Ở tỉnh lỵ, các thị trấn, mỗi vùng sản xuất đang xây dựng đã mọc lên những vườn hoa, những vườn cây. Vườn hoa là bài thơ cuộc sống. Hãy phát triển và sáng tạo những vườn hoa cốt cách Việt Nam. Mọi loài hoa nhập nội, thích hợp với thổ ngơi đều được trân trọng. Nhưng trước nhất, làm cho thích ứng với phong cách vườn hoa mình. Những người khéo tay, những thợ giỏi cả nước đã dày công làm lên những ngự uyển của các triều đại. Thăng Long đã có hoa viên, vườn ngự, cả kinh thành tráng lệ từ Văn Miếu ra đến sông Hồng mà Hồ Tây là tấm gương nước giữa ngự uyển. Bao quanh những lăng tạ, chùa chiền, những cung cấm, miếu mạo và dậu trúc, trong con mắt, tình cảm và tâm hồn, mọi hoạt động đời sống đều quyện với hình ảnh thiên nhiên, bóng mát cây đa, cây si, cây muỗm cho người nghỉ chân đầu làng, cây đề, cây trôi, cây gạo che mái cầu quán giữa đồng. Mỗi người tự nhiên tưởng như đã từ trong vui buồn kỷ niệm của đời mình đều mang hình ảnh quang cảnh ấy. Cái cây ở quê nhà sao mà đầm ấm, cây kia dù đẹp dù lạ gặp ở nơi đất khách không để lại mấy nghĩ ngợi. Tàu hỏa từ phía bắc xuống, vừa qua cửa khẩu vào Đồng Đăng, nhìn những rặng tre xanh xanh đã bồi hồi. Cây đại, cây đa cửa miếu, cổng đình, người đi qua tấm bia đá có hai chữ Hạ Mã cảm thấy uy nghiêm. Bụi hoa sói và cây mộc già sau cái dại bể nước mưa ở nhà hậu chùa làng, thoảng thơm lẫn mùi đất ẩm nước mưa đem lại cảm tưởng tĩnh lặng. Có người, có cây, có hoa, cây cỏ và hoa thơm đã vào ca dao, bóng dáng nó đã nên thơ, đã là thơ. Vườn của ta đậm đà thổ ngơi cây cỏ nhiệt đới. Vào công viên giữa thành phố, dù tấp nập đến đâu cũng như được thấy như đang trong vùng tươi xanh, gặp ở đây đã quen ở đâu, có dễ từ tuổi thơ, từ trong câu chuyện Hoa Ngọc Lan bà kể. Trồng cây lấy bóng mát là phong tục lâu đời. Công viên của ta không chỉ có hoa luống, hoa vụ theo mùa, mà có hoa giàn, hoa leo bên những cây đại thụ. Quanh nhà trồng cây ăn quả, nhà ngói cây mít, vân vân. Ở đâu có mái nhà hay cái cầu, cái quán giữa đồng cũng bên cạnh đều có cây. Không để cái điếm canh cống mở nước nông giang chơ vơ đầu đê không bóng cây. Không để chuồng trại nuôi lợn, nuôi bò, nuôi dê và gà ngỗng cứ trơ trẽn như đống gạch phơi giữa cánh đồng. Ý nghĩa vườn và hoa, cây trồng đời này cho bóng đời khác, lối sống văn hóa Việt Nam. Cây vườn hoa không như cây cảnh gò uốn núi non bộ, mà đây đời sống tự nhiên của thảo mộc. Cái đẹp của những thân cây cổ quái, cây đại, cây đào, cây mai, những cây si, cây xanh buông rễ chùm, những cây lựu hoa đỏ hồng, những bành vè, gốc cây xấu, rễ cây đa lượn sóng quanh gốc. Hàng cây trò nâu, trò chỉ, cây ban, cây bằng lăng trên đường, một góc tre trúc mọc thành bờ dậu trong vườn, tạo nên những nét thanh tao. Trên quảng trường Lăng Bác Hồ, những ô cỏ vuông với hàng cây vạn tuế hai bên cánh lăng quen thuộc và thành kính. Vườn hoa của ta có những bãi cỏ phẳng lặng như mặt hồ. Hoa và hương trong vườn hoa Việt Nam, cả những hoa đậm màu, nhạt hương như đào, mai, các loại cúc và trà, những màu hoa và mùi hoa từ các loài khác nhau đều làm cho vườn ngào ngạt. Những luống hồng trên gốc đào, hoa ở vườn tỏa hương, ngây ngất cả tới khi cánh cổng rụng như tơ hương bay. Một dây móng rồng leo trên dậu trúc hoa vàng, lá xanh, ý nhị khác hoa ly la. So với móng rồng thì ly la như bụi cúc tần. Những dàn thiên lý vàng hây, hoa mộc lấm tấm trắng, hoa ngâu và hoa lan tới độ chín đứng gần chỉ thoang thoảng, thế mà đằng cuối gió còn sực mùi hoa mát cả ánh trăng đêm hè. Hoa sói thơm ngọt, hoa nhài gợi gợi, vườn hoa bốn mùi thơm. Trong các công viên ở thành phố hiện nay, mùi hoa chưa được để tâm xứng đáng. Khi những công trình thế kỷ để lại đời sau, thì cây cối và hoa cỏ còn có cuộc sống và lịch sử dài lâu như thế. Hơn thế, đền Voi Phục và chùa Láng hôm nay có những cây muỗm từ bao giờ càng chan hòa ý nghĩa thiên nhiên với văn hóa và đời sống. Ở nước ta, phong tục trồng cây, chơi cây có từ rất xa xưa. Ta vốn yêu màu hoa đẹp và quý mùi hoa thơm. Màu hoa trà, màu hoa đơn trắng, đơn đỏ, mùi hoa lý, hoa mộc kín đáo. Một gốc thiên tuế, một bụi trúc lơ thơ. Vườn và cây, thú chơi tao nhã đã thành thói tục mọi nơi. Vào vườn chùa, vườn đền vừa trang nghiêm vừa thân thuộc, như khi thấy gốc cau bên bể nước mưa. Có thói quen, có điều kiện, mà chẳng có thì tạo ra điều kiện. Người ta chăm chút chậu cúc chi, một dàn kim ngân, có khi là cây ớt hay một dàn gấc, mà mùa đông tới quả gấc chín như một chấm hồng buông lơ lửng. Chơi cây, chơi hoa, thú chơi tao nhã lâu đời, những tên đường, tên phường, tên trại, tên hồ đến nay vẫn còn gọi. Đường liễu như liễu dai, đường hòe như hòe nhai, trại hàng hoa, ngõ hồ liên hoa, phố liên trì, vân vân. Pháp chiếm nước ta, Hà Nội cũng như Huế và Sài Gòn rập khuôn về cây, về vườn hoa cây cảnh theo tập tục Pháp. Thú chơi cây và chơi hoa của ta lặng lẽ rút vào trong nhà, trước sân, quanh hòn non bộ, ở vườn đền, vườn chùa. Trại hàng hoa trồng luống cúc vạn thọ, sói, ngâu, đơn đỏ, hoa hồng, ta bán làm hoa cúng. Chưa mấy ai chơi hoa Tết, hoa cưới, hoa sinh nhật như bây giờ. Vừa rồi, vãng cảnh chùa Tây Phương, thấy bờ tường bên bể nước sân chùa trồng những cây lá đuôi lươn, lá đốm. Hỏi nhà chùa, chú Tiểu cười thưa rằng, thấy cây khỏe thì trồng, chẳng biết cây gì. Anh thanh cảnh vắng chùa chiền ngát mùi hoa mộc, hoa ngâu, hoa móng rồng, nay để cây và hoa sơ sài thế sao đang. Cứ kể chơi hoa, trồng hoa bây giờ cũng là mốt, nhưng cũng đại để cứ vô tâm như ở vườn chùa Tây Phương. Nhiều cơ quan, nhà máy khu công nghiệp, khu chế xuất được xây dựng khang trang, bao bọc những công viên trồng luống hoa và hàng cây gọn ghẽ. Có cây xén lùn tịt như mâm xôi, lại như cái nấm lùn tròn xoe. Đấy là cây trồng trang trí kiểu Pháp. Trên thế giới, một số vườn hoa các nước được bắt chước phổ biến ở nơi công cộng. Vườn hoa kiểu Pháp, đường đi ngang dọc ngay ngắn, vòm cây gọt tròn, gọt vuông kỳ quặc. Vườn hoa Nhật có suối chảy, cầu tre liễu rủ, đá tảng dưới bụi trúc, bên gốc anh đào. Vườn hoa kiểu Anh thì rậm rạp cây cỏ hoa lá như hoang sơ thiên nhiên. Ta cũng có vườn hoa kiểu ta, tuy chưa là công viên có cơ hội làm kiểu cho quốc tế, nhưng bao đời tổ tiên ta đã chơi vườn hoa cây cảnh độc đáo nét riêng, đã thành nền nếp truyền thống. Vườn hoa, cây hoa, chậu hoa, giỏ hoa, giàn hoa của ta bao giờ và ở đâu cũng đi đôi với màu và mùi. Màu hoa đẹp thì hoa cũng thơm hương, khác vườn hoa Pháp mà dấu vết còn lại ở nhiều công viên các thành phố nước ta chỉ trọng màu sắc. Cũng có hoa không thơm như hoa trà, hoa đơn, hoa đào, nhưng hoa thơm trong vườn bao giờ cũng xôn xao màu đẹp với hương. Hoa hồng, hoa ngâu, hoa lan, hoa lý, hoa nhài, hoa mộc, lan đất, lan treo tỏa mùi ngát, sáng sớm đêm khuya đưa thơm dậy một vùng. Người chơi cây cảnh đặt cây cổ thụ thu nhỏ trên hòn non bộ tí hon, uốn cây lộc vừng, cây xanh, cây si, vân vân. Có điều đặc biệt là uốn cây, gò cây, chít cây, nhưng không cắt cành làm hình thù cái cây chọc đầu, cây giống con hiêu, con công như ở vườn hoa bờ hồ. Phong tục chơi cây của ta kiêng cắt cành, cho rằng làm như thế đau cây và sái. Tôi đã nhiều khi trò chuyện với công nhân trông nom vườn bách thảo, vườn thống nhất. Những cây ngâu, những khóm hoa giấy, hoa ti gôn được uốn công phu khéo léo. Người công nhân nghề vườn, nghề cây ở sở ươm cây thành phố bây giờ vẫn phần đông là con cháu các cụ làm ở sở này từ thời Pháp. Sở ươm cây trước kia lo việc ươm cây, trồng cây và bồn hoa các công sở, các công viên và đường phố. Đến nay ta vẫn một công việc ấy, trồng và bảo vệ cây cối, vườn hoa thành phố. Các nhà chuyên môn vườn hoa này cũng nghĩ như tôi, là vườn hoa kiểu ta từ cha ông truyền lại, là hoa đi đôi với hương. Trồng hoa chỉ chú trọng màu sắc và xén bờ rào, cắt cây làm cảnh là do người Pháp dạy làm thế. Nhưng bây giờ chuyển sang để cây tự nhiên, cây chỉ uốn, chỉ hãm, không cắt gọt và chọn mẫu hoa thơm theo phong tục. Và cái thích quen thuộc của ta cũng không phải dễ, và có thể ngày một, ngày hai. Bởi vì làm cho có được hàng triệu cây hoa, hàng triệu cây cảnh, các thứ hoa đơn trắng, đơn đỏ, hoa ngâu, hoa lý, hoa lan, hoa hồng, ở tất cả các công viên, đâu đâu cũng hoa đua sắc và mùi thơm thành một công nghiệp, thì mới có thể sản xuất đại trà được. Người nghề vườn chúng tôi đã đặt tên cây và hoa, bắt chước hình thù cho những cây và lá hoa nhập nội. Lá đốm, lá đuôi lươn, hoa lay ơn, hoa loa kèn, hoa lép dê, hoa mõm chó, hoa giấy. Những hoa này đã được ươm giống, chọn đất, chăm bón có kinh nghiệm cả trăm năm nay. Hoa sói, hoa lý của ta, bấy lâu trồng chơi vài cây, vài giàn ở vườn khác với ươm và trồng cả vạn cây khắp công viên thành phố. Trồng đại trà phải có chủ trương, có kế hoạch và tổ chức, không thể bỗng dưng chỉ trồng vài cây mà khác ngay được. Hoa đẹp và thơm hương, vườn hoa đậm đà bản sắc của vườn ta là một quan niệm bảo tồn và đổi mới cách thưởng thức hoa, và cũng là công nghiệp và hiện đại thú chơi dân tộc.
Cái áo dài.
Ở nước ta, các dân tộc Kinh, Thái, Mường, Tày, Nùng, Giao và một số dân tộc anh em khác, trong trang phục có cái áo dài mà cả đàn ông và đàn bà xưa kia đều mặc. Cái áo dài của mỗi người ở mỗi thời kỳ đều có thay đổi, bởi quần áo, khăn mũ, giày dép không đơn giản chỉ che thân và sạch sẽ, mà mọi thứ sắm sửa còn điểm trang làm vui, làm đẹp cho con người các lứa tuổi. Đầu thế kỷ, đàn ông mặc áo dài trong mọi dịp, từ đi lại ngoài đường đến trong giao tiếp. Bây giờ áo dài nam giới chỉ thấy ở làng quê và các cụ trong đám thứ, tế lễ, hò hát, ca nhạc dân tộc. Áo dài của các bà, các cô, một thời, ở một số nơi cũng không mặc vì điều kiện sinh hoạt và làm ăn, vì có sự bài bác cho là cổ hủ. Nhưng nay thì đã mặc nhiều, tuy nhiên cũng không nhiều khắp lượt, và ở đâu cũng có như trước kia, mà phần nhiều chỉ thường ở phường phố và những dịp long trọng đi họp, dự liên hoan, đám cưới. Có thể do nay sẵn vải vóc mới, lắm mốt ăn mặc và mọi điều kiện khác trước, cái ăn, cái mặc cũng không đứng yên một chỗ. Chuyện cái áo dài cũng là một ghi nhớ đáng chép lại cho lịch sử ăn mặc. Cũng là áo dài, nhưng không phải cái nào cũng giống cái nào. Ở mỗi vùng, ở mỗi tầng lớp, may mặc đều khác nhau. Ở đây lấy ví dụ cái áo dài của phụ nữ Hà Nội và các làng mặc xung quanh mà tôi được biết. Xưa kia, áo dài của giới nữ, áo dài trong làng không như cái áo dài hàng phố, nơi phồn hoa đô hội ganh đua, nơi chuộng ăn chắc mặc bền, và áo của người giàu có sang trọng không mảy may đơn giản như áo người nghèo khó. Kiểu cách và màu sắc, cái áo ở tuổi con gái khác tuổi nạ dòng, khác tuổi già. Có điều không phải là khác hẳn, mà lứa tuổi cũng như trong làng ngoài phố đều lai nhau, bắt chước nhau. Cái chính là trong làng bắt chước phố phường. Các cô trong làng lớn lên mặc áo tứ thân và váy chồi, về sau mặc quần, còn cái váy thì dần dần biến mất. Có nhà khá giả, con gái tóc trên đầu còn để trái đào, đã mặc áo tứ thân thắt lưng con cón. Gọi áo tứ thân vì đằng trước hai vạt dài, một vạt con và vạt lưng áo, cả thảy bốn mảnh. Thường thì áo the, áo lụa có thắt lưng buông vạt trước. Còn áo tứ thân nâu non, nâu già, áo đi đường, đi chợ, hai vạt trước thắt lại thả xuống, gọi là áo dài thắt quả găng. Những dịp hội hè, đình đám, Tết nhất, quần áo và thắt lưng mới mớ ba, mớ bảy. Cho đủ mớ thắt lưng rườm rà này thì đếm lần lượt mới ra. Trong cùng là hai dải yếm. Yếm đeo trên cổ, trên ngực, nhưng hai dải tỏa dài xuống làm cái thắt lưng màu hoa cau, hoa hiên. Có thể cái yếm trắng, nhưng dải yếm thì không bao giờ để vải trắng, lụa bạch. Thứ đến thắt lưng bao, các cô tuổi đã chín hay các bà nạ dòng, thắt lưng trong vạt áo dài sau lưng cũng như trước mặt, quấn một vòng. Thắt lưng bao bằng chồi và đũi màu mỡ gà, phải là lượt hay đũi dày, bởi nó là cái bao thật. Đôi khi trong bao dắt cái gương, khăn mặt, túi tiền, tiền hào giấy. Rồi ngoài cùng mới là dải thắt lưng dài nhất bằng lụa chuội hay nhiễu tam giang. Chân bước đi, các đầu thắt lưng và những tà áo, có đến 10 đầu thắt lưng và tà áo phất phới, mớ 3, mớ 7. Dải yếm và thắt lưng giữ cho tấm áo đứng thân, khuy nách áo và khuy để hờ, ít khi cài vào khuyết. Cổ áo có khuy, có khuyết, cũng không đóng, nhưng không phải thế là để hở ngực, bởi vì trong ngực áo không cài khuy cũng đã có yếm che. Yếm cổ xẻ hay cổ xây là vuông vải trúc bâu trắng, vuông lụa nhuộm nâu non, màu đào, màu mận chín, với hai dải thắt lưng hoa cau nền nã. Những người tuổi đã đứng và con gái nhà phong lưu đều mặc áo đóng khuy. Sau này, làng xóm cũng hơi hướng thành thị, bỏ bớt thắt lưng rồi bỏ cả. Áo dài chiết tà, bỏ ống tay, xiết lưng cho xanh tê, bó thon lại, đã đóng khuy lại thêm khuy bấm ở nách, ở cửa tay. Cô gái làng ra tỉnh ít lâu trở về, mặc áo dài mới. Anh nhân tình trông thấy người bỗng vừa mừng vừa lo. Áo cài khuy bấm em làm khổ tôi. Ích Nguyễn Bính. Cũng áo tứ thân còn áo dài đổi vai. Áo đổi vai không phải áo diện đi hội đi chơi, nhưng cái áo đổi vai có cái đẹp riêng, được hiểu theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa đen thì áo nâu, áo the mặc đi chợ, đi đường xa mưa nắng, đeo tay nải hay gồng gánh, mồ hôi rầu rã, vai áo chóng bạc, chóng rách, cho nên phải đổi vai, thay từ nửa lưng lên vai bằng miếng vải nâu non mới, trên vạt the nâu nổi lên hai màu khác nhau. Nhưng cái áo đổi vai cũng còn có ý khéo của người con gái biết làm duyên, cả những khi đang xốc vác quẩy gánh. Hai mảnh vải thay vai áo, có khi khâu thẳng ngang đều, cũng có khi cố tình khâu so le miếng dài miếng ngắn một chút. Ở nhiều làng quê, các chị nhàng nhàng đứng tuổi vào mùa hè cắp rổ hay quẩy gánh lên chợ, mặc áo đổi vai khá táo bạo. Không mặc mà cái áo chỉ vắt vai, trước ngực có yếm, nhưng cả tấm lưng và vai để trần. Đấy là các người đã có chồng con, chứ con gái thì không dám mặc áo hở lưng ra thế. Áo dài trong làng dần dần được cải tiến theo áo dài thành thị. Cho tới giữa thế kỷ, kinh tế và cuộc sống con người phường phố nhộn nhịp mở mang hơn, buôn bán thông thương vào Nam ra Bắc, đi Hồng Kông, sang Vân Nam, sang Pháp. Sống áo cũng thay đổi theo thời. Không phải chỉ có the lụa, mà may áo dài có hàng kép, xuyến, nhung, đoạn, sát si, lụa Bombay, vân vân. Không phải chỉ có bác phó may đeo tay nải, đựng đồ nghề cái kéo, cái vạch, cái đê, đi làm hàng theo vụ, theo mùa. Không chỉ may tay, mà các lò may, hiệu may, sắm máy khâu xanh dê nhập bên Pháp sang. Các bác phó may khéo tay, câu khách giỏi, đã nghĩ ra những cải tiến cái áo dài. Không biết bác phó tài hoa nào đã sáng tạo những cung cách tân thời ấy, chỉ thấy khắp chợ thì quê, cái lúc mốt mới tràn đến như thế thì đua nhau bắt chước. Hàng tốt, hàng đẹp, lại mốt mới chiết tà áo, cánh tay, lưng lượn bó, bỏ vạt con, bỏ cái lá sen quanh cổ. Đầu tiên thấy trống chánh, rồi cũng quen mắt. Rồi cạnh cái khuy đồng khâu để làm, vì thêm khuy bấm cho thật sát nách, chặt chẽ cổ tay, dựng cái áo nổi mình hơn. Những chiếc thắt lưng và yếm đã bỏ đi từ lúc nào. Cái thắt lưng đã giản dị thay bằng cái cặp quần dài rút, thay yếm là cái áo lót cộc tay ba lỗ. Áo này chưa phải là cọc xê. Thế nhưng dẫu đến khi khâu máy đã thắng thế mạnh mẽ, mở lò khâu phải có máy khâu, và trong thành phố số lò khâu có máy khâu phải tính hàng trăm trở lên. Hầu như phố nào cũng có, và nhiều lò nhất là ở phố Khâm Thiên. Vẫn phải có bác phó khâu tay. Ở thời máy khâu, nhưng đường kim mũi chỉ dựng nách, viền cổ, lườn áo và thùa khuyết vẫn là bàn tay bác phó. Cho đến hiện nay, may lót áo kép, áo bông dài, nhiều người vẫn may tay. Trong phong trào máy may, phó may cải tiến có nhà cải tiến nổi lên thành tên là họa sĩ Cát Tường. Cát Tường là nhà cải tiến áo dài tân thời có trình độ. Ông đã tốt nghiệp trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương. Trường ấy không dạy cắt may, nhưng vốn mỹ thuật giúp ông hiểu biết và phát huy cải tiến mốt quần áo. Cái tiếng nhà nghề của ông là bác phó mốt, phó cắt, chứ không phải phó may. Nhưng được tiếng tăm nhờ báo Phong Hóa, báo ngày nay của Văn đoàn Tự lực đương chủ trương cải lương nếp sống, nhà tranh kiểu ánh sáng, quần áo tân thời, vân vân. Áo dài Cát Tường cải tiến có cái được, cũng có cái trải qua sử dụng rồi nhạt dần. Dáng áo Cát Tường vạt rộng, vừa buông trùng xuống, vừa thắt lưng ong, lại nâng ngực cao lên và cổ áo cao hơn một phân, thì bây giờ vẫn đương thịnh hành. Nhưng không phải tất cả áo dài bây giờ đều kiểu ấy. Có áo dài vạt không chiết và ngắn dưới gối một chút, tay áo rộng, các cô gái Sài Gòn, nhất là những nữ sinh áo tím thành Huế ưa mặc. Và đấy cũng là một kiểu phổ biến ngày nay như bóng dáng Cát Tường. Nhưng các mẫu áo cho học sinh nam nữ mặc đi học, đi cắm trại của Cát Tường đã giới thiệu trên báo thì không còn sống kiểu nào. Và ở áo dài, những cải tiến cổ bắt chéo thêu hoa, huy tết, hai vai áo cắt rời để khâu bồng vai áo lên, gọi là vai bồng, mốt đặc biệt của họa sĩ Cát Tường đã tung ra, mà các báo của Tự lực Văn đoàn cổ động. Công tử vai long đình, tiểu thư vai bồng. Chỉ háo hức lúc ấy, rồi mai một dần vì nó tây quá, không hợp. Phụ nữ châu Âu và Ả Rập cao lớn, vai và ngực đồ sộ, áo vai bồng càng tôn cái rực rỡ lên. Phụ nữ Việt Nam mảnh dẻ, thêu hoa lá và khuy tết rườm rà, hai cái vai áo bồng lởm chởm che mất vẻ đẹp của đôi vai nhỏ nhắn. Vai tròn, vai lằn, cái áo dài mượt mà càng thêm ý nhị, duyên dáng con người. Các mốt đều một thời, lâu nay mau rồi tàn tạ. Chỉ kiểu nào thích hợp thì tồn tại lâu, cũng như cái khăn, cái khăn hoàng hậu của nhiều hoa hậu và cô dâu đội ngày cưới bây giờ. Nó có tên là hoàng hậu bởi gốc nó là mốt cái khăn vàng cao nhiều nếp của bà Nam Phương, vợ vua Bảo Đại đội những khi có tiệc, có lễ. Trông có vẻ gọn, nhưng thật lại cành càng. Bây giờ, làm nếp cao hơn khăn hoàng hậu nhiều như thế, chắc cũng chỉ có một thời. Trong khi các bà các cô chít khăn, nhã và đẹp từ xưa kia tới bây giờ là khăn vành dây. Khăn nhung chỉ điểm trang nhìn hơn mái tóc một chút, hợp với khuôn mặt. Chị em dân tộc Tày ở Cao Bằng chít khăn nhung ăn với nước da trắng, thật yểu điệu, đội lúc nào cũng được, không phải đội mốt. Gần đây, ở các cuộc thi thời trang đã thấp thoáng có người đẹp chiếc khăn vành dây, mà ôi thôi, đương cái áo dài lại lan man sang cái khăn. Nhưng mà kể ra cái ăn, cái mặc, cái nói, cái đi, cái đứng, những quan hệ và giao tiếp của người ta là việc của nền nếp văn hóa con người rất thiết thân, nên bàn.